dạy đạo đức, dạy nhân quả. Đây là giáo dục phổ thông, cần phải được học tập phổ biến. Còn có một số ít người tiến cao hơn nữa, đó là giáo dục khoa học, giáo dục triết học. Những điều ấy nhằm giúp đỡ quý vị nâng cao linh tánh. Nhưng cũng đều xếp giáo dục vào vị trí bậc nhất. Phật Pháp cũng giống như thế. Bậc Đại Thánh Đại Hiền vĩ đại nhất trong thế gian và suốt thế gian, nói theo Phật Pháp, toàn là Phật Bồ Tát. Nói cách khác, đều là những người tiến hành công tác giáo dục. Tại Trung Quốc, Cổ Thánh Tiên Hiền cũng có vị tham gia chính trường, như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, nắm quyền chính trị từ ngôi vua. Nhưng cũng có vị chuyên môn tiến hành giáo dục, như Khổng Tử, Mạnh Tử, cũng là suốt đời dạy học. Khổng Tử tuy chu du các nước, mong được một chức quan nhỏ nhoi để thực hiện hoài bão của Ngài. Nhưng trong lúc chu du các nước, học trò theo Ngài rất nhiều người chẳng rời thầy. Mỗi ngày đều học tập, giống như tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bất quá tăng đoàn của Khổng Tử chẳng có quy mô to như Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng đều là tiến hành công tác giáo dục. Khổng Tử chu du các nước, cảm thấy tuổi tác đã cao. Tuy gặp rất nhiều chư hầu, chẳng ai muốn dùng Ngài. Từ lúc ấy mới bỏ cách nghĩ ấy, trở về nhà chuyên môn tiến hành công tác giáo dục. Khi đó lão nhân gia đã 68 tuổi, mất năm 73 tuổi. Cho nên toàn bộ tinh thần chuyên chú vào dạy học chỉ là 5 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật toàn tâm toàn ý dạy học 49 năm. Trong các vị Cổ Thánh Tiên Hiền, thời gian dạy học dài nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy là dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta cầu trí huệ, học Phật là học trí huệ, là đào bới khơi lên trí huệ trong tự tánh, giống như khai quật kho báu từ trong hầm mỏ. Khai quật là buông xuống, buông xuống những chấp trước đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian, trí huệ sẽ bắt đầu hiện bày. Bắt đầu trào ra ngoài. Tuy vậy trí huệ ấy chưa nhiều lắm. Trong Phật Pháp gọi là A-la-hán. A-la-hán đắc chánh giác. Chánh giác là trí huệ. Tiếp tục buông xuống không ngừng. Tôi thưa với các đồng học, buông tự tư tự lợi xuống, buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống, buông tham sân si mạng xuống, buông ngũ dục lục trần xuống. Sẽ đạt đến giai đoạn nào? Thưa quý vị, sẽ đạt tới cửa ngõ của Phật giáo, nhưng chưa tiến vào. Chứ gì phải biết, chớ nên tưởng rằng ta buông xuống nhiều ngần ấy, bèn nghĩ chính mình ghê gớm lắm, mới đến ngoài cửa mà thôi, chưa vào cửa. Bước vào cửa cần phải dùng tiêu chuẩn của Phật. Do vậy tôi nói tới phương tiện nhằm giúp đỡ quý vị tiến đến trước cửa. Sau đấy chính quý vị lại phải bước vào. Thật sự tiến vào cửa sẽ là như trong kinh thường nói, đối với kiến tư phiền não phải đoạn sạch kiến hoặc. Quý vị có rất nhiều cách nhìn sai trái phải bỏ đi. Cách nhìn sai lầm rất nhiều. Đức Phật đã quy nạp thành năm loại. Loại thứ nhất là thân kiến. Hãy buông xuống, biết thân chẳng phải là chính mình. Thân là gì? Thân là cái mà ta có, chẳng phải là ta. Phải xoay chuyển quan niệm sai lầm này. Y phục chẳng phải là ta, mà là cái thuộc về ta. Thân thể giống như quần áo, là cái ta vốn có, chẳng phải là ta. Do vậy, cái thân dùng vài chục năm đã trục trặc, lại thay một thân khác. Giống như quần áo mặc dơ, quý vị rất vui vẻ cởi ra, đổi lấy một bộ mới. Sau khi đột phá cái ái này, quý vị sẽ chẳng sợ hãi sanh tử. Thay một bộ quần áo mới mà thôi, chẳng sợ hãi. Thưa quý vị, y phục càng thay càng đẹp đẽ hơn, càng thay càng tốt hơn. Tham sống sợ chết thì càng thay càng tệ hơn. Phật có ân đức rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta liễu giải chân tướng, thân chẳng phải là chính mình. Chớ nên vì thân này khởi tham sân si mạng. Nếu khởi lên là trật rồi, nó chẳng phải là chính mình. Thứ hai là phải buông bỏ đối lập. Danh từ Phật giáo gọi đối lập là biên kiến, nhị biên, đúng sai thiện ác. Này chúng ta nói là đối lập, mọi người dễ hiểu. Đối lập là căn nguyên của tất cả phiền não tội nghiệp. Vì trong vũ trụ, trong pháp tánh chẳng có đối lập, tìm không ra đối lập. Hết thảy chúng sanh trong toàn thể vũ trụ và chính mình là nhất thể. Nhất thể mà quý vị chia thành đối lập thì trật mất rồi, chẳng thể phân chia. Vì thế Kinh Kim Cang vừa mở đầu liền dạy: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Bốn câu này nói rất hay. Lìa tứ tướng, nó là một chính thể, nhất thể. Làm sao quý vị có thể phân chia được? Đâu có đạo lý ấy. Do vậy, chúng ta phải học chẳng đối lập với hết thảy mọi người. Họ đối lập với ta, nhưng ta và họ chẳng đối lập. Vì sao? Họ mê, chưa giác ngộ. Này ta đã hiểu rõ, giác ngộ. Nếu ta đối lập với các vị, chẳng phải là lại mê hay sao? Do vậy, không có đối lập. Chẳng đối lập với người khác, chẳng đối lập với sự, mà cũng chẳng đối lập với hết thảy vạn vật. Đối với núi, sông, đại địa cũng không đối lập. Vì sao? Nhất thể, chúng là y báo của ta. Nếu do tự tánh biến hiện, giống như trong Hoàng Nguyên Quán đã giảng, từ nhất thể khởi nhị dụng. Tuy khởi nhị dụng, nhưng nhị dụng vẫn là nhất thể. Nhị mà bất nhị. Vì thế tánh và tướng như nhau, tánh và tướng bất nhị. Cách nhìn này là chính xác. Điều buông xuống thứ ba là thành kiến. Thành kiến là gì? Tự cho mình là đúng. Người Hoa thường nói, kẻ nào đó có thành kiến rất sâu. Thành kiến là gì? Thành kiến là chấp trước. Thành kiến có hai loại, một là thành kiến nơi nhân, hai là thành kiến nơi quả trong lục đạo. Chúng sanh trong lục đạo đều rất chấp trước. Đây là loại chấp trước nghiêm trọng. Tự cho mình là đúng. Đấy là sai lầm. Vì sao sai lầm? Trong kinh Đức Phật thường nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu đã hiểu hết thảy hiện tượng đều là hư vọng, mà cũng chẳng chân thật, sẽ chẳng có thành kiến. Không có thành kiến mới có thể tùy duyên, tùy hỷ công đức, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phật Bồ Tát chẳng có thành kiến. Còn hết thảy chúng sanh, quý vị nói như thế nào mới là tốt thì Phật cũng đều có thể tùy thuận, chẳng ép buộc quý vị một tí nào. Quý vị làm lành, sanh lên thiên đường, quý vị tạo ác bèn đọa địa ngục. Phật biết rõ ràng, nhưng Phật chẳng ngăn trở quý vị. Vì sao? Quý vị thích làm như vậy thì còn cách nào nữa? Tới khi nào quý vị thật sự giác ngộ, hướng về Phật thịnh giáo, Ngài sẽ dạy quý vị. Quý vị chẳng hướng về Ngài thịnh giáo, Ngài chẳng dạy quý vị. Vì sao? Vậy thì quý vị chẳng chịu tiếp nhận, tạo tội nghiệp. Đó là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật hiển thị, đó là đức năng chân thật, tướng hảo chân thật, sẽ tự nhiên hiển thị. Dũng mãnh tinh tấn, đoạn kinh văn này nhằm miêu tả A Di Đà Phật khi đang tu nhân. Chúng ta phải học tập, học theo A Di Đà Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khởi tâm động niệm có phải là trí huệ hay chăng? Là trí huệ hay là tình thức? Tình thức là phiền não. Tình là mạt na thức. Thức là a la gia. Trong kinh Phật đã giảng rất rõ ràng. Tình là gì? Tình là ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn, đấy là tình. Trong kinh Đại Thừa thường nói là tham, sân, si. Ngã, ngã ở sau tham, sân, si. Còn có mạn, tham, sân, si, mạn, là bốn đại phiền não thường nương theo A-lại-da. Đó là tình chấp. Do vậy, nếu chẳng dùng trí huệ sẽ biến thành tình chấp. Chắc chắn sẽ là như vậy. Dũng mãnh tinh tấn, muốn tìm lại tự tánh, muốn tìm lại trí huệ. Một mực như vậy, quý vị nhìn theo một phương hướng. Chuyên môn trang nghiêm cõi nước nhiệm màu. Cõi nước nhiệm màu chính là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc do nguyện lực của A-di-đà Phật biến hiện. Thật sự là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Thế giới cực lạc từ tâm tưởng của A-di-đà Phật mà xuất hiện. Chúng ta có tưởng ra một thế giới hay chăng? Cũng tưởng ra. Quả địa cầu là một thế giới do tâm tưởng của chúng ta sanh ra. Nếu tâm chúng ta chẳng tưởng, sẽ chẳng có địa cầu. Thật đấy, chẳng giả đâu. Kế đó là lời giải thích. Hoàng lão cư sĩ giải thích chân thật chi tế giả. Chân thực tế là gì? Chân như thật tướng chi bổn tế giả. Chân là chân như, thật là thật tướng, tế là bổn tế. cũng có nghĩa là chân như thật tướng. Tế là giới hạn, là biên tế. Giới hạn ấy có hay chăng? Chẳng có. Không có ngàn mẻ, không có gì to lớn có thể vượt ra ngoài được. Trong giáo học của Phật, điều đó được gọi là chân thật tế. Thử tức bổn kinh chi sở khai thị giả giả. Đây là nói rõ bộ kinh này giảng điều gì? Giảng về chân thật tế. Giảng chân tướng này không có gì to lớn lọt ra ngoài, không gì nhỏ nhặt chẳng được bao gồm. Đấy là biên tế. Chẳng ngoài chẳng trong, đấy là biên tế. Nó không có biên tế. Cực lạc diệu độ nải, chân thật trí huệ chi sở, trang nghiêm thành tựu giả. Câu này quan trọng lắm. Vì sao chúng ta phải cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới? A-di-đà Phật mở một trường học tại đó. Thế giới Cực Lạc là một đại học Phật giáo. Cũng có thể nói là một đại học về chân thật tế. Chúng sanh trong mười pháp giới thuộc mười phương thế giới. Mười phương thế giới đều có mười pháp giới. Mười pháp giới là mê, chẳng giác. Những chúng sanh ấy đã giác ngộ, mong quay đầu. Nhưng tìm không ra phương pháp. Nhất là chẳng tìm được một phương pháp rất thỏa đáng, rất nhanh chóng. A-di-đà Phật ban cho chúng ta một môn phương tiện. Tiếp dẫn quý vị về thế giới Cực Lạc để tấn tu tại đó. Hết thảy điều kiện tu học bên ấy đều vô cùng hoàn thiện. Đấy là trang nghiêm thành tựu. Trong phần trước, chúng ta thấy ba thứ thành tựu. Trang nghiêm Phật thành tựu, trang nghiêm Bồ Tát thành tựu, trang nghiêm Diệu Độ thành tựu. Kinh gọi ba thứ thành tựu này là ba thứ thành tựu chân thật. Chúng ta tập khí phiền não nặng nề, mê rất sâu. Những điều Đức Phật đã giảng trong kinh chúng ta hiểu rõ nhưng chưa thể làm được. Chúng ta có thể tin tưởng. Vì sao có thể tin tưởng? Vì sau khi nghe những đạo lý ấy, chúng ta có thể khẳng định chúng hợp lý, chẳng phải là vô lý, nên có thể tin tưởng, có thể lý giải nhưng chưa làm được. Làm chưa được do chưa bỏ xuống được. Thật đấy, chẳng giả đâu. Buông xuống sẽ có thể khế nhập, bèn nhập cảnh giới. Như tôi vừa mới nói, đi tới cửa ngõ, nếu quý vị chẳng buông ba thứ ấy xuống sẽ chẳng tiến vào được. Quý vị buông thân kiến xuống, buông biên kiến xuống, buông thành kiến xuống mới có thể tiến vào. Quý vị chẳng buông xuống sẽ không tiến vào được. Hễ tiến vào, thưa quý vị, sẽ gọi là thánh nhân, chẳng gọi là phàm phu. Trong tiểu thừa là tu đạo hoàng sơ quả, Trong Đại Thừa thì như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, Bồ Tát thuộc địa vị thập tính chứng đắc sơ tính. Quý vị thấy tầng thứ nhất là sơ tính. Thập tính giống như tiểu học trong Phật giáo, học lớp 1 tiểu học. Trường học này có 10 lớp, từ lớp 1 đến lớp 10. Quý vị vừa mới vào lớp 1 trở thành thánh nhân. Khác với phàm phu ở chỗ nào? Quý vị chỉ cần tiến nhập lớp 1 của ngôi trường ấy, chắc chắn chẳng đọa trong tam ác đạo. Tuy chưa thoát khỏi lục đạo, bảo đảm chẳng đọa tam đồ. Không gian học tập của quý vị là 7 lần sanh trong cõi trời hay nhân gian. Chắc chắn sẽ thoát ly lục đạo luân hồi. Đạt được sự bảo đảm ấy, đó là vị bất thoái trong ba thứ bất thoái, tức là địa vị của quý vị chẳng thoái chuyển. Nhà Phật nói ba thứ bất thoái, quý vị đạt được loại thứ nhất. Loại thứ hai là hành bất thoái, tức là Bồ Tát. Loại thứ ba là niệm bất thoái, đó là Pháp Thân Đại Sĩ hoặc là Phật. Chứ Bồ Tát vẫn chưa làm được. Do vậy, ba tầng lớp này chính là cảnh giới dần dần được nâng cao lên. A-di-đà Phật kiến lập thế giới cực lạc nhằm giúp đỡ chúng ta là những kẻ thiếu năng lực đoạn phiền não. Chỉ cần chuyên niệm A-di-đà Phật, quý vị có thể giảng sanh. Đối với A-di-đà Phật chỉ nên chú tâm niệm, chớ nên phân biệt. A-di-đà Phật có ý nghĩa rất rộng. A là vô, Di Đà là lượng. Đấy là tiếng Phạn, chẳng phải là không thể dịch nghĩa. Có thể dịch nghĩa nhưng do tôn trọng nên chẳng dịch. A Di Đà là vô lượng. Phật thì sao? Phật là giác ngộ. A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác là gì? Là danh hiệu của trí huệ bát nhã có sẵn trong tự tánh. Nếu quý vị chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, niệm Phật hiệu là niệm tự tánh. Đó là tự tánh Di Đà. Mỗi ngày niệm tự tánh phóng quang, tự tánh bèn hiển lộ. Chẳng phải là hết thảy các pháp sanh tự tâm tưởng ư? Đạo lý như thế đó. Do vậy, niệm Phật thấy Phật. Lúc Lâm Chung, A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí đến tiếp dẫn quý vị. Đó là gì? Toàn là tự tánh biến. Tự tánh Di Đà, tự tánh Quán Thế Âm, tự tánh Đại Thế Chí. Ngay cả Tây Phương Tịnh Độ cũng là duy tâm tịnh độ, do chân như bổn tánh của chính mình hiện ra. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, sẽ nắm chắc niệm Phật giảng sanh. Quý vị có thể tính tâm chẳng còn hoài nghi nữa. Lẽ nào chẳng thành tựu? Do vậy, Thiện Đạo Đại Sư nói, pháp môn này là dạng người tu, dạng người về. Không ai chẳng thành tựu. Kẻ niệm Phật chẳng giảng sanh là ai vậy? Thứ nhất là những kẻ hoài nghi pháp môn này. Thứ hai là những kẻ tu hợp pháp môn này, nhưng tạp niệm quá nhiều. Xen tạp nên tâm chẳng thuần, sẽ chẳng thể tương ứng. Chân thật huệ do đâu mà có? Do tâm thanh tịnh mà có. Khi quý vị xen tạp, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh chẳng sanh trí huệ, chỉ sanh phiền não. Phiền não là vọng niệm. Vọng niệm ấy niệm trước vừa diệt, niệm sau liền sanh, vĩnh viễn chẳng ngừng. Niệm này tiếp theo niệm kia. Đó là phiền não tập khí. Những thứ ấy rất nghiêm trọng. Trong tu học pháp môn cũng là nói chuyển biến những phiền não tạp niệm ấy, khôi phục trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật gọi là Bồ Đề. Khôi phục trí huệ chân thật thì phương pháp niệm Phật này tuyệt diệu. Trong tám vạn bốn ngàn phương pháp, phương pháp niệm Phật này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa thích đáng nhất, thẳng chóng nhất. Cho nên chọn lựa pháp môn này là đại trí huệ. Có rất nhiều ông già bà cả chẳng có học thức gì, không biết chữ. Quý vị dạy họ, họ bèn tin tưởng, chịu niệm. Có phải là chân trí huệ hay chăng? Đúng là chân trí huệ, chính họ vẫn chẳng biết. Thiện căn phước đức nhân duyên. Vì sao quý vị giảng cho kẻ khác nghe, kẻ ấy chẳng tin tưởng? Giảng cho phần tử tri thức cao cấp nghe, họ vẫn không tin. Vì sao? Có lắm chướng ngại, phiền não chướng nặng nề, sợ trì chướng nặng nề, hai thứ chướng ấy chướng ngại họ. Chướng gì vậy? Chướng trí huệ, chướng thiện căn, nhân duyên của người ấy. Do vậy chớ nên coi thường những ông già bà cả, đừng coi thường họ. Vì sao họ có thể tiếp nhận? Đời trước họ đã huân tập, đời này vừa tiếp xúc liền sanh tâm hoan hỷ. Trong đời quá khứ, trong A La Gia có chủng tử Phật Pháp, có thiện căn tịnh tông. Chẳng phải là không có đạo lý. Di Đà Thế Tôn nhiếp thử diệu độ, xuyên thử diệu pháp giả, dục huệ giữ chúng sanh, dĩ chân thật chi lợi giả. A-di-đà Phật trong Tây Phương Cực Lạc thế giới quả thực có vị này. Ngài ở nơi đó tuyên dương pháp môn này. Pháp môn này được nói trong Bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Tuyên dương pháp môn này và mục đích ban cho chúng sanh huệ là bố thí, ban cho hết thảy chúng sanh lợi ích chân thật. Hoàng lão cư sĩ nói thử tam chân thật, tức là chân thật tế, trụ chân thật huệ, chân thật lợi ích. Ba món chân thật này, một chính là ba, ba tức là một. Trong chân thật bổn tế nhất định có chân thật huệ, nhất định có chân thật lợi ích. Trong chân thật lợi ích nhất định có chân thật tế và chân thật huệ. Một mà ba, tuy ba nhưng một. Phương tiện cứu cánh bất khả tư nghị. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là phương tiện môn, mà Tịnh Tông là môn phương tiện nhất trong các môn phương tiện. Đúng là quá đơn giản, quá dễ dàng. Vì quá đơn giản, quá dễ dàng nên rất nhiều người không tin. Ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, chẳng biết là bao nhiêu. Chúng ta chớ nên khinh dễ người khác. Bản thân chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ cũng đã ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ chẳng biết bao nhiêu lần. Không có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên trong quá khứ như vậy, dẫu đời này gặp gỡ cũng chẳng thể tin tưởng. Bởi thế pháp môn này chẳng dễ dàng, gọi là phương pháp khó tin, chẳng giả. Cực Lạc Y Chánh Tịnh Độ Pháp Môn cử thể thị chân thật chi tế, cố dân bổn kinh dĩ thật tướng di thể tánh giả. Tới cuối cùng tổng kết bộ kinh này, dùng thật tướng làm thể. Bộ kinh này nói về thật tướng của các pháp. Đối với y báo và chánh báo trong thế giới cực lạc, nói theo kinh thì chánh báo là A-di-đà Phật, y báo là hoàn cảnh cư trụ của A-di-đà Phật. Chúng ta niệm Phật giáng sanh Tây Phương cực lạc thế giới thì chánh báo là bản thân chúng ta, A-di-đà Phật là hoàn cảnh y báo của chúng ta. Sau khi quý vị tới thế giới cực lạc mới thật sự dần dần buông khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước xuống, sau đấy mới biết A-di-đà Phật và chính mình là nhất thể, vũ trụ và chính mình là nhất thể, thế giới cực lạc và chính mình là nhất thể. Nếu trọn đủ trí huệ chân thật, chúng ta hãy nghĩ xem, thế giới hiện tiền có phải là thế giới cực lạc hay chăng? Đúng vậy, chẳng sai chút nào. Nhưng rất nhiều người chẳng hiểu điều này. Vì sao? Tâm thái chẳng xoay chuyển. Quý vị khởi tâm động niệm hoàn toàn tương ứng với kinh thì sẽ có thể lãnh hội. Không nơi nào chẳng phải là thế giới cực lạc. Thế giới này của chúng ta nằm trong thế giới cực lạc. Vì sao? Chẳng có lớn hay nhỏ, trong mỗi vi trần đều có thế giới, trong thế giới lại có vi trần, trong vi trần lại có thế giới. Lẽ nào thế giới hiện tiền chẳng ở trong thế giới cực lạc? Cho tới lúc ấy, quý vị sẽ thấy A-di-đà Phật ở khắp mọi nơi. Hết thảy y báo và chánh báo đều là A-di-đà Phật. Chúc mừng quý vị thành Phật. Quý vị đã thành một vị Phật rất tuyệt diệu, trở thành A-di-đà Phật. Chúng ta học phần bổn kinh thể tánh tới đây. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ ba, tức đơn vị thứ ba trong bộ chú giải này, nhất kinh tông thú, tức là phần giảng về tông và thú của bộ kinh này. Kinh chi sở sùng thượng giả, danh chi di tông. Tông giả, yếu giả. Chữ yếu này có ba ý nghĩa. Chủ yếu, trọng yếu và tuân theo. Toàn kinh chi tông chỉ. Tông là tông chỉ. Câu tiếp theo lại giảng về ý nghĩa của tông chỉ. Hữu tông giả, tu hành chi yếu kính giả. Đó là đường lối quan trọng. Chúng ta nói tới tông chỉ của một bộ kinh. Thì đó là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao. Đó là tông. Cố tri tông giả, di toàn kinh chi cương lãnh. Cương cử một trương lãnh đề y thuận. Thị cố ư biện thể hậu, thủ ưng minh tông. Thể thị lý, tông thị hành. Ý nghĩa của hai khoa lớn này đều được nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Phần trước là biện thể, tức phân biệt, biện định bản thể của kinh. Kinh thể là căn cứ lý luận. Bộ kinh này căn cứ trên lý luận nào để giảng? Giảng về điều gì? Trong phần trước chúng ta đã học. Kinh này nương vào thật tướng, tức chân tướng sự thật. Kinh nói những gì cũng là nói về thật tướng. Nay chúng ta bàn cách tu, cách học tập ra sao? Vì thế nói đến hành, tức hành môn. Thể giả nải tông sở y chi thể. Tông giả tức thị hiển thể chi tông. Nhị giả hổ tương biểu lý. Tông thị hội thể chi yếu hạnh, cố ưng sùng thượng. Mấy câu này nói rất hay. Thể là chỗ nương vào của tông, tức là chỗ nương tựa, căn cứ của việc tu hành, đấy là thể. Tông, tông là hạnh, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao trong tu hành. Sự tu hành ấy có thể hiển lộ thể, có thể hiển thị thật tướng trong hành vi sinh hoạt của quý vị. Hiển thị là nói tới điều gì? Trí huệ chân thật, chân thật tế, chân thật lợi ích. Nếu quý vị chẳng tu hành, ba thứ chân thật ấy sẽ chẳng thể hiển lộ. Có thể thấy người thật sự tu học tịnh tông, quý vị chú tâm quan sát, sẽ thấy tư tưởng, lời nói và việc làm của người ấy chắc chắn tương ứng với ba câu ấy. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai, dần dần nâng cao lên, dần dần mở rộng. Lợi ích thù thắng ấy tìm ở đâu ra? Do vậy lý thể chẳng thể rời khỏi sự tướng. Rời khỏi sự tướng sẽ biến thành huyền học. Sự tướng mà không có lý, thì sự tướng sẽ trái nghịch tự tánh. Nếu chẳng tùy thuận tự tánh, sẽ là trái nghịch tự tánh. Vì thế hai thứ ấy, lý và sự, làm trong và ngoài cho nhau. Ngoài là sự, trong là thật tướng. Hội thể chi yếu, hiện thế. Như vừa mới nói, đây là một phương tiện trọng yếu, cho nên phải tuân theo, phải đề cao. Nói tới chỗ này, chúng ta hiểu văn hóa truyền thống của Trung Hoa, lấy hiếu làm thể,
hiếu làm thể.
Hiếu là gì? Hiếu là thật tướng. Quý vị hãy nhìn vào chữ hiếu của Trung Quốc. Sở dĩ văn từ Trung Quốc chẳng thể thay đổi là vì nó là phù hiệu trí huệ, khiến cho quý vị nhìn vào phù hiệu ấy sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Chữ hiếu phía trên là lão, phía dưới là tử. Hiển thị điều gì? Hiển thị quan hệ luân lý. Phía trên còn có phía trên nữa. Đó là tổ tông, quá khứ vô thị. Đời tiếp theo còn có đời tiếp theo nữa. Vị lai vô chung, vô thị vô chung là nhất thể. Do đó người ngoại quốc nói tới sự cách biệt giữa các thế hệ, người Hoa không có sự cách biệt giữa các thế hệ. Nếu có sự cách biệt giữa các thế hệ sẽ là đại bất hiếu. Quý vị nhìn vào chữ hiếu ấy, những ý nghĩa được bao hàm trong ấy dường như cũng có ba thứ ý vị. Do vậy văn hóa Trung Quốc là văn hóa hiếu, mở rộng ra thành ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức, đấy là tông. Chúng ta nói tới thể, nói tới tông, lấy tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, làm thú tức thú hướng. Chúng ta nói tới thể, tông và thú của toàn bộ văn hóa Trung Quốc. Chớ nên hiểu lầm, nó tương ứng với Đại Thừa Phật Pháp. Quý vị nói xem, tổ tiên chẳng phải là Phật Bồ Tát Tái Lai thì họ từ đâu đến? Điều này được khẳng định. Thầy Lý nói theo lý thì thông suốt, nhưng trên mặt sự thiếu chứng cứ. Nói theo lý quả thật là hợp lý. Hương tượng tâm kinh sớ vân, ngôn chi sở quý giết tông, tông chi sở quý giết thú. Đây là giải thích hai chữ tông và thú. Ngôn là nói tới giáo, tức tôn giáo. Ngôn chi sở quý, quý là điều trọng yếu nhất trong sự hướng dẫn giáo học. Điều ấy được gọi là tông. Tông có nghĩa như vậy. Chỗ quy hướng của tông, tức là sau đấy tông sẽ trở về đâu, điều đó được gọi là thú tướng. Do vậy tông là nhân, thú là quả. Ở đây nói tới nhân quả, tu nhân chứng quả. Tôi nương theo cách tông này để tu, tu đến cuối cùng sẽ đạt được gì? Cái quả ấy là thú. Tu nhân thú quả. Tiếp đó sách viết Khuê Phong Đại Sư, tức là Ngài Tông Mật, tổ sư đời thứ năm của Tông Hoa Nghiêm. Duyên giác lược sớ dân, thú giả, ý thú, thú hướng, tức tâm ý thức sở quy thú chi xứ. Lời giải thích này rất rõ ràng. Thú là gì? Quy thú. Tức là chỗ quý vị trở về, hướng đến chỗ nào? Chỗ hướng về của tâm ý thức gọi là thú hướng. Khả tri thú giả, quy thú giả, thị cố y kinh tông chỉ, minh kỳ sở di, thức kỳ sở cầu, cứu kỳ sở chí, danh chi di thủ. Quý vị chiếu theo nguyên tắc chỉ đạo trong bộ kinh điển này để tu hành. Biết Đức Phật làm gì khi giảng bộ kinh này? biết Ngài mong cầu điều gì. Việc Ngài làm là ban bố lợi ích chân thật. Do điều này mà chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức giảng kinh diễn giáo. Diễn ở đây chẳng phải là nghiên trong nghiên cứu, mà là biểu diễn. Ngài dạy bằng cách làm ra biểu diễn, thuyết kinh, diễn giáo. Vì sao? Nhằm ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Người ta chưa hiểu rõ, sau khi đã thật sự hiểu rõ, cái tâm cung kính đối với Phật giáo sẽ nảy sanh tràn trề, tự nhiên sanh khởi, tuyệt diệu quá. Chúng ta đối với những vị Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức giảng kinh thuyết pháp chẳng có chỗ tốt đẹp gì. Các ngài ban cho chúng ta những điều lợi ích, lại còn ban cho chúng ta lợi ích chân thật. Chúng ta đối với các ngài chẳng chân thật, nhưng các ngài đối với chúng ta luôn chân thật. Trong thế gian tìm đâu ra người tốt lành dường ý? Vậy là quý vị hiểu rõ việc làm của các ngài. Thức kỳ sở cầu, các ngài cầu điều gì? Các ngài mong mỏi quý vị khai ngộ, giúp quý vị phá mê khai ngộ. Sau khi ngộ, thấu đạt điều sẽ đạt tới, chính là quý vị sẽ lìa khổ được vui. Kinh Phật dạy người ta như vậy. Vì thế trong hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, trừ giáo học ra, chẳng có cách nào khác có thể đạt được mục đích ấy. Vào thời cổ ở Trung Quốc, đế vương từ hoàng đế Nghiêu Thuấn Vũ Thang mãi cho đến cuối cùng, có đế vương nào chẳng tuân theo giáo huấn của tổ tông? Đời đời truyền nhau, giáo học làm đầu, đều xếp giáo dục vào vị trí thứ nhất. Phật giáo truyền tới Trung Quốc, tiến sĩ Than Ân Tỷ nói rất hay, người Trung Quốc tâm lượng lớn, phước lớn, có thể bao dung văn hóa khác biệt. Phật giáo là văn hóa Ấn Độ, truyền đến Trung Quốc, được Trung Quốc tiếp nhận hoàn toàn, biến thành văn hóa của chính Trung Quốc. Phải có tâm lượng rất lớn, chẳng bài xích. Hơn nữa, văn hóa nhà Phật từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, quả thật đã nâng cao nền văn hóa vốn có của Trung Quốc trên một mức độ to lớn. Vì sao? Dùng kinh Phật để giải thích. Thì giống như chúng tôi vừa mới nói, văn hóa truyền thống của Trung Quốc lấy hiếu làm thể, luân thường bát đức, ngũ luân, ngũ thường tứ duy là tông, tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ là thú. Chúng ta dùng văn hóa Phật giáo để giải thích, nâng cao văn hóa truyền thống của Trung Quốc, bình đẳng với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ trong Phật pháp, làm phong phú văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ngày nay nói tới văn hóa truyền thống thì Nho Thích Đạo là một nhà, quyết định chẳng tách rời. Nếu quý vị nói chẳng cần Nho, sẽ nói chẳng xuôi, chẳng có cách nào nói cho vẹn toàn được. Đề cương ấy của tổ tông chẳng được trình bày cặn kẽ. Phật giáo truyền đến cõi này giảng giải cặn kẽ, đem kết hợp với đề cương của tổ tông liền hoàn toàn khít khao, quá khó có. Cổ nhân thông minh hơn con người hiện thời, có trí huệ hơn người hiện thời. Đây là giải thích rành rẽ thế nào là tông, thế nào là thú. Kế đó chúng ta xét tông chỉ của bộ kinh này. Ngụy dịch vô lượng thọ kinh chi tông thú, cổ hữu đa giải, kỳ lệ phi nhất. Ngụy dịch là bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải, là bản được lưu thông rộng rãi nhất trong năm bản dịch. Nguyên nhân là do chúng ta đọc bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải rất thuận tiện, so với các bản khác dễ đọc hơn. Lại nữa, lời giảng trong ấy cũng rất viên mãn, rất khó có. Vì thế, có mấy vị cổ đức dùng bản này để chú giải. Như trong bản Gia Tường Sớ đã nói, thử kinh tông trí phàm hữu nhị lệ, nhất Di Đà tu nhân cảm tịnh độ quả, nhị giả khuyến vật tu nhân giảng sanh bỉ độ. Đây là lời giảng về tông thú trong Gia Tường Sớ. Ngài nói tông thú có hai trường hợp. Thứ nhất là A-di-đà Phật tu nhân cảm quả tịnh độ, đó là điều được giảng trong kinh. Thế giới Cực Lạc nói thật ra là do nguyện lực của A-di-đà Phật thành tựu, do 48 nguyện thành tựu. Thứ hai là khuyến vật. Vật là chúng sanh, Ngài chẳng nói khuyến nhân. Nếu nói là khuyến nhân thì chỉ có nhân đạo trong 10 pháp giới. Nếu khuyến vật thì hết thảy 10 pháp giới đều bao gồm, có phạm vi lớn hơn. Nhân nằm trong vật, chẳng thể bao gồm vật, vật có thể bao gồm nhân. Do vậy, khuyên hết thảy chúng sanh tu nhân hồng giáng sanh quậy ấy. Đấy là thú. Hết sức rõ rệt. Câu trước là tu nhân, câu sau là hướng đến cái quả. Hai tầng. Thứ nhất là Phật Di Đà tu nhân, cảm thế giới Cực Lạc thành tựu viên mãn. Thế giới Cực Lạc quả thật chẳng có mảy may khiếm khuyết, do tánh đức viên mãn lưu lộ. Công đức trang nghiêm thành tựu như thế nào? Do trí huệ. Vì thế trong phần trước đã nói ba thứ trí huệ trọn đủ. Hải Đông Nguyên Hiểu Sư. Hải Đông được nói ở đây, nay là Hàn Quốc. Sư Nguyên Hiểu cũng du học ở Trung Quốc. Sau khi trở về Hàn Quốc, là nhất đại cao tăng, tổ sư đại đức của Hàn Quốc. Tôi chưa đọc những tài liệu ấy, nhưng tôi nghĩ Sư Nguyên Hiệu sống vào thời Đường, rất có thể đã thân cận Thiện Đạo Đại Sư. Vị này là một tổ sư của Tịnh Độ Tông. Bản chú giải của sư có tên là Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu. Trong ấy nói như sau: thử kinh chánh dĩ tịnh độ nhân quả di kỳ tông thể, nhiếp vật giảng sanh dĩ di ý trí. Cách hiểu của sư Nguyên Hiểu và Ngài Gia Tường hết sức gần gũi. cùng một ý nghĩa. Trong ấy cũng có hai tầng ý nghĩa. Đàm loan. Có người cho rằng Ngài phải là Tổ sư Tịnh Độ Tông, nhưng trong các vị Tổ sư Tịnh Độ Tông không có tên của Ngài. Đối với Tịnh Tông, Ngài có cống hiến hết sức to lớn. Ngài nói: dĩ Phật danh hiệu di kinh thể. Từ đầu đến cuối chẳng rời danh hiệu. Cách nói này cũng có một chút hợp lý. Trong thể bao gồm cả tông lẫn thú, vì do một câu danh hiệu, quý vị có thể giảng sanh. Từ xưa tới nay, người thành tựu do chấp trì danh hiệu rất nhiều. Một câu Phật hiệu niệm đến rốt ráo, khi giảng sanh có thể biết trước lúc mất, chẳng đau khổ, không bệnh tật qua đời, bảo người chung quanh Phật tới tiếp dẫn. Thật chẳng dễ dàng. Bất luận tu học pháp môn gì cũng chẳng thể sánh bằng. Nhưng mấu chốt của sự thành tựu ấy là ở chỗ tín nguyện kiên định, nhất định chẳng có nghi hoặc, thì sẽ có thể đạt được. Thậm chí chẳng cần phải học tập kinh này, mà cũng chẳng cần phải đọc. Một câu Phật hiệu chắc chắn thành tựu. Niệm một câu Phật hiệu là buông xuống vạn duyên. Thành tựu phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn tùy thuộc hành nhân buông xuống được bao nhiêu. Nếu hành nhân thật sự giống như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, các chấp trước thế gian và suốt thế gian thảy đều buông xuống, sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu người ấy có thể buông phân biệt xuống, hết sức có khả năng sanh vào cõi thật báo. Sanh vào cõi thật báo thì phải buông khởi tâm động niệm xuống. Có thể buông phân biệt chấp trước xuống hay chăng? Có thể. Vì khi giảng sanh, Phật quang chiếu gọi, nâng cao công phu gấp bội. Lúc làm chung thấy Phật, Phật lực gia trì. Vừa được gia trì, bao nhiêu công phu do quý vị tu sẽ tăng lên gấp bội, nâng cao gấp bội. Cho nên sanh vào cõi thật báo. Dùng phương pháp gì để tu thành tựu? Một câu Phật hiệu. Trong Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng rất hay. Trong phần sau, Cụ Hòa có trích dẫn lời nhận định ấy. Những vị khác chưa ai nói điều ấy, nhưng Ngẫu Ích Đại Sư nói có thể giảng sanh hay không do có tín nguyện hay không quyết định. Thật sự tin tưởng, phát nguyện thiết tha, không một ai chẳng giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp, ba bậc chính phẩm trong bốn cõi, địa vị cao hay thấp do công phu sâu hay cạn quyết định. Tức là công phu niệm Phật của quý vị cạn hay sâu. Công phu là gì vậy? Quý vị buông xuống nhiều hay ít? Chúng ta hiểu đạo lý này, vì sao không chịu buông xuống? Không chịu buông xuống sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn. đối với phẩm vị giáng sanh trong thế giới cực lạc. Nếu quý vị có thể triệt để buông xuống, quả thật có thể giáng sanh trong cõi thật báo. Ở đây có một tin tức hết sức trọng yếu mà quý vị chẳng thể không biết. Quý vị tu pháp môn khác, buông phân biệt chấp trước xuống, chỉ có thể sanh vào Phật pháp giới trong 10 pháp giới, hoàn toàn chẳng có cách thoát khỏi 10 pháp giới. Vì sao? Quý vị chưa đoạn vọng tưởng. Nhưng với công phu ấy, trong pháp môn Tịnh Tông sẽ quyết định sanh vào cõi thật báo. Vì sao? Phật tới tiếp dẫn. Phật quang vừa chiếu, công phu được nâng cao gấp đôi, đã nâng lên rồi. Tin tức này trọng yếu lắm, nhanh lắm. Giống như nói, khi quý vị đạt tới địa vị thập tính, địa vị đệ thập tính, trong chốc lát Phật sẽ nâng cảnh giới của quý vị lên tới sơ trụ Bồ Tát, nâng cao trong chốc lát. Đấy là oai thần của A Di Đà Phật gia trì, là ân huệ ân đức của A Di Đà Phật. Do vậy quý vị có thể buông chấp trước xuống, Phật có thể giúp đỡ quý vị. Khi giảng sanh chẳng có phân biệt, không chỉ chẳng có chấp trước mà phân biệt cũng không có, được nâng cao. Trong chính phẩm của 4 cõi tịnh độ sẽ được nâng cao với một mức độ rất lớn. Chúng ta chớ nên không hiểu điều này. Thiện đạo sư dân, vị này là tổ sư đời thứ 2 của Tịnh.